Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, bắt đầu từ chương 173 trở đi, và qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 173, ngày 25 tháng 3 năm 1979, lễ truyền tin, quân bình nội tâm.
Mẹ là mẹ của ngôi lời nhập thể.
Bằng lời xin vâng từ bản thân, mẹ đã dâng lên Chúa Cha sự cộng tác cá nhân của mẹ vào chương trình cứu rỗi của người.
Và từ cung lòng Chúa Cha, ngôi lời đã ngự xuống lòng mẹ để lãnh nhận bản tính nhân loại. Từ đó, mẹ đã trở nên mẹ thật của Chúa Giê-xu.
Lời xin vâng đó đã nở ra trong linh hồn mẹ như kết quả của một cuộc chuẩn bị yên lặng lâu dài.
Đây là con đường đã dẫn mẹ tới lúc tuyệt vời đó, đường khiêm nhượng, tin cậy, phó thác con thơ, yên lặng, kết hiệp thân tình thâm sâu với Thiên Chúa.
Ngay từ thời thơ ấu, mẹ đã hoàn toàn dâng mình cho Chúa, coi mình như nô lệ phụng sự Chúa. Trong đời sống đồng trinh vẹn toàn, ẩn dật và cầu nguyện.
Linh hồn mẹ đã hằng luôn luôn hướng về ánh sáng càng ngày càng rực rỡ, và đời mẹ đã hằng tiến lên trong sự siêu thoát khỏi mọi tạo vật để hoàn toàn yêu mến Chúa, chu toàn ý Chúa và lắng nghe lời Chúa. Mẹ được đào luyện để chỉ thích thú tìm kiếm, lãnh nhận và gìn giữ lời Chúa.
Khi Chúa Cha quyết định đặt ngôi lời xuống lòng đồng trinh mẹ, thì người thấy mẹ đã sẵn sàng đón nhận ngôi lời với lòng trìu mến và hân hoan.
Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng mẹ lúc truyền tin, khi mẹ thưa xin vâng ý Chúa trong lòng và ngoài miệng.
Các con cũng hãy học cách luôn luôn thưa xin vâng những gì Chúa đòi hỏi qua lời phát xuất từ trái tim vẹn sạch mẹ. Các con đừng bao giờ hồ nghi, đừng tìm ở nơi nào khác, đừng van xin sự chuẩn y hay khích lệ nào khác.
Mẹ đã quyết định rằng đối với công cuộc của mẹ thì chỉ có trái tim vẹn sạch mẹ là sự nương tựa cho các con. Mẹ sẽ phá hủy tất cả những nâng đỡ khác chung quanh các con và không cho các con cậy dựa vào những khích lệ hay cả những hoan hô của người đời.
Hỡi các con, phần các con, mẹ cũng muốn các con phải bé nhỏ, khiêm nhượng, ẩn dật, yên lặng và tin cậy.
Phó thác con thơ, các con cũng phải đi con đường mà mẹ đã đi, đó là đường kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, siêu thoát khỏi mọi tạo vật và hoàn toàn phụng sự Chúa. Mẹ dạy các con phải luôn luôn thưa xin vâng những gì Chúa Giê-xu đòi hỏi. Thật ít người biết thưa xin vâng với Chúa Giê-xu, cả những con cái ưu ái của mẹ.
Cùng với mẹ, các con hãy đi con đường mẹ đã chỉ cho các con và đang dẫn các con. Hãy ngoan ngoãn và phó thác để mẹ hướng dẫn, mẹ huấn luyện các con lắng nghe lời Chúa, để các con đón nhận, am hiểu, yêu mến, canh giữ và thực hành lời Chúa.
Trong thời đại thanh tẩy này, nhiều người bị lạc lối vì những lời nói khác. Quả thật, kẻ thù đã thành công cám dỗ được cả những người tốt bằng những hình ảnh giả tạo. Nó lừa dối mọi người và gieo rắc lộn xộn khắp nơi. Nó sẽ làm nhiều lạ lùng để phỉnh gạt cả những người tốt.
Phần các con hãy ở lại trong trái tim vẹn sạch mẹ. Ở đó các con hãy lắng nghe lời Chúa mà giáo hội gìn giữ, giải thích và công bố. Chưa bao giờ bằng lúc này, Đức Thánh Cha đã được ánh sáng cần thiết để hướng dẫn các con trên con đường ánh sáng và sự thật.
Các con yêu dấu, trong trái tim vẹn sạch mẹ, mẹ sẽ thiết lập sự quân bình nội tâm cho các con. Vì ngày nay, các con càng cần sự khôn ngoan và quân bình.
Quân bình là dấu chỉ để mọi người biết rằng mẹ đang hành động nơi các con và sẽ là dấu chỉ bảo đảm cho giáo hội rằng các con là những con cái trung thành và khôn ngoan của giáo hội. Chương 174, ngày 13 tháng 4 năm 1979, thứ sáu tuần thánh, gần bên con mẹ và những con cái mẹ.
Hôm nay chỗ của mẹ là ở gần bên con đang chịu đau khổ của mẹ.
Thánh ý Chúa Cha muốn rằng mẹ đã không ở gần Chúa Giêsu khi người hấp hối trong vườn cây dầu để vắng mặt mẹ, người được phó thác một cách trọn vẹn hơn.
Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng trong linh hồn, đêm nay mẹ đã luôn luôn ở bên con mẹ.
Quả thực, bằng lời cầu nguyện và đau khổ, mẹ đã chia sẻ tất cả cơn hấp hối của người để trợ giúp và yên ủi người, kết hiệp lời xin vâng của mẹ với lời xin vâng của người. Lạy Cha, nhưng đừng theo ý con, một xin vâng theo ý Cha. Và khi thiên thần được sai xuống để yên ủi người, thì thiên thần cũng qua chỗ mẹ, để mẹ đổ vào chén của người tất cả tình thương yêu từ mẫu trong trái tim mẹ.
Hôm nay chỗ của mẹ là ở bên con mẹ đang chết.
Cuộc gặp gỡ đã xảy ra trên đường lên núi Sọ, sau khi Chúa Giêsu bị các môn đệ phản bội, từ chối và bỏ chạy. Trong số 12 tông đồ thì chỉ có một người ở lại. Người đó mẹ phải cầm tay dìu dắt để củng cố Ngài, để Ngài có đủ nghị lực ở lại với chúng ta. Toàn thân Chúa Giêsu mang đầy dấu tích và mắt người mờ đi vì máu từ mạo gai chảy xuống.
Đó là nơi mẹ con gặp nhau. Mẹ ở bên người để giúp người chịu chết. Mẹ cảm thấy những đinh nhọn thâu qua xác thịt người, xé rách thân thể người đang treo trên thập giá. Mẹ thấy người thở hổn hển, nghe tiếng người phì phào lời cầu nguyện tha thứ. Quả thật, cùng với người, mẹ đang liệm chết đi.
Nhưng mẹ vẫn còn sống dưới chân thập giá, trái tim tan nát và linh hồn bị trọng thương. Nếu mẹ còn sống được như thế, là chỉ nhờ có phép lạ, vì như là một bà mẹ, mẹ phải giúp con mẹ chịu chết. Không ai có thể hiểu được mầu nhiệm thầm kín trong những lúc đó.
Hôm nay, chỗ của mẹ là ở bên con mẹ đã được mai táng.
Giờ đây, nỗi sầu muộn của mẹ như sóng thủy triều dâng lên, nước mắt mẹ tràn ngập xuống người, nỗi than van rên xiết của mẹ bao bọc thân xác người, đôi tay mẹ vuốt những vết thương mở rộng của người, trong khi trái tim vẹn sạch mẹ đã thành huyệt đá đầu tiên để mai táng người.
Rồi khi màn đêm buông phủ, mẹ bắt đầu canh thức, mẹ ở đó, hồi tâm, tin cậy triền miên và cầu nguyện không ngừng, thời gian như ngưng lại, không còn gì là đêm, là ngày nữa.
Lời cầu nguyện sốt sắng của mẹ đã thấu đến trời và được Chúa Cha chấp nhận. Người rút vắn sự chờ đợi thổn thức của mẹ và cho mẹ được sớm hưởng nhan con mẹ phục sinh.
Chỗ của mẹ là ở bên con mẹ phục sinh.
Khi Chúa Giêsu trong thân xác vinh quang sáng láng hiện ra với mẹ, đón nhận mẹ vào cánh tay thần thiêng của người và cúi xuống hôn những vết thương sầu héo của mẹ, thì mẹ hiểu rằng sứ mệnh của mẹ đối với người đã hoàn tất.
Từ đó, mẹ bắt đầu sứ mệnh từ mẫu của mẹ đối với các con, đối với giáo hội mà người và mẹ đã cực khổ sinh ra.
Hôm nay, chỗ của mẹ còn là bên tất cả những con cái mẹ.
Cho đến tận thế, mẹ luôn luôn ở bên các con, những con cái đã được sinh ra từ cái chết của con một mẹ.
Nhất là mẹ ở bên các con trong những lúc đen tối và đau khổ, bởi vì các con được kêu gọi để sống hồi thương khó cứu chuộc mà Chúa Giêsu đã trải qua.
Mẹ luôn luôn ở bên các con để giúp các con chịu đau khổ, chịu chết và sống lại cho đến khi chương trình của Chúa Cha được hoàn tất. Để cùng với Chúa Giêsu, các con được hưởng nước hằng sống vinh quang của Người.
Chương 175, ngày 13 tháng 5 năm 1979. Kỷ niệm lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, người nữ mặc áo mặt trời.
Mẹ từ trời xuống để mặc khải cho các con biết chương trình của mẹ liên quan đến trận chiến mà tất cả các con tham gia. Trận chiến đó được điều động giữa hai tướng lãnh đối chọi nhau, người nữ mặc áo mặt trời và con rồng đỏ.
Mẹ đã chỉ cho các con đường phải đi, đó là đường cầu nguyện và đền tạ. Mẹ đã kêu gọi các con phải ăn năn trở lại.
mẹ cũng đã chuẩn bị cho các con một nơi trú ẩn để các con được ẩn náu, che chở và củng cố trong cơn giông tố càng ngày càng mãnh liệt. Đó là trái tim vẹn sạch mẹ.
Giờ đây, mẹ báo cho các con biết các con đang sống trong một trận chiến quyết định. Vì thế, trong những năm này, chính mẹ đang can thiệp như người nữ mặc áo mặt trời để đem lại chiến thắng cho trái tim vẹn sạch mẹ. Cuộc chiến thắng đó mẹ đã bắt đầu qua các con, những con cái ưu ái của mẹ.
Các con sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng trong trái tim vẹn sạch mẹ, các con cũng sẽ được thưởng thức niềm hân hoan sâu đậm của tình mẫu tử mẹ.
Tối tăm sẽ mịt mù hơn, nhưng ánh sáng chỉ đường cho các con từ trái tim mẹ cũng sẽ mạnh mẽ hơn. Tội lỗi sẽ bao phủ khắp nơi, nhưng mẹ cũng sẽ trợ giúp các con để mặc áo ơn thánh cho các con. Áo thánh này sẽ càng ngày càng rực rỡ hơn trong các con, để các con làm chứng sự thánh thiện cho mọi người.
Các con hãy khiêm nhường và ngoan ngoãn lắng nghe lời mẹ.
Chương 176, Garabandal, Tây Ban Nha, ngày 14 tháng 6 năm 1979, lễ mình Thánh Chúa, Chúa Giêsu Thánh Thể.
Các con yêu dấu, các con hãy tin tưởng, tiếp tục tiến bước trên con đường mẹ đang hướng dẫn các con, vì các con đã đáp lại lời mời gọi từ mẫu của mẹ, nên chương trình của mẹ đang được hoàn thành.
Các con hãy hợp tác với mẹ để mẹ hoán cải các con, làm các con nên những linh mục như ý Chúa Giêsu Thánh Thể mong muốn. Cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ chỉ được hoàn thành nhờ ở cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu con mẹ. Người sẽ lại hiển trị nơi tâm lòng, linh hồn và đời sống của cá nhân, quốc gia và toàn thể nhân loại.
Nhưng cũng như ở trên thiên đàng, Chúa Giêsu thực sự đang hiện diện ở dưới đất trong phép thánh thể với mình, máu, linh hồn và thần tính của người.
Vương quốc vinh hiển của người sẽ được rực rỡ nhất là trong phép thánh thể, vì thánh thể sẽ lại là trái tim, là trung tâm của tất cả sự sống trong giáo hội.
Nhất là Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ nên chốt đỉnh của mọi lời cầu nguyện của các con, lời cầu nguyện thờ lạy, tạ ơn, ngợi khen và cầu bầu.
Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ lại nên trung tâm của phụng vụ sẽ nên như thánh ca tôn kính Chúa cả ba ngôi, nhờ chức linh mục đời đời của Chúa Kitô thực hiện trong mầu nhiệm Thánh Thể.
Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ là trung tâm hiệp nhất của giáo hội. Vì giáo hội là đền thờ của người, là nhà của người được xây nên cốt để người được hiện diện sáng láng giữa các con.
Các con yêu dấu, nhưng than ôi, ngày nay bóng tối đã làm mờ cả đến nhà tạm, chung quanh nhà tạm, biết bao quạnh hiu, lãnh đạm và thờ ơ, biết bao hồ nghi, chối bỏ và phạm thánh mỗi ngày mỗi gia tăng. Trái tim thánh thể Chúa Giêsu lại bị thương vì những con cái của người, ngay trong nhà người. Chính nơi người dựng nên để ở với các con.
Các con lại phải trở nên những người thờ lạy hoàn hảo, những thừa tác viên nhiệt thành của Chúa Giêsu Thánh Thể. Nhờ các con mà người được tiếp tục hiện diện, hiến tế lên Cha và ban mình cho các linh hồn.
Các con hãy đem các tín hữu về cùng Chúa Giêsu Thánh Thể, khuyến khích họ thờ lạy, rước lễ và yêu mến người hơn.
Các con hãy giúp mọi người đến cùng Chúa Giêsu Thánh Thể một cách xứng đáng, duy trì nơi họ ý thức về tội, khuyến khích họ rước lễ trong khi sạch tội, thúc giục họ năng xưng tội. Bí tích hòa giải là bí tích rất cần thiết cho những ai muốn rước lễ trong khi có tội nặng.
Các con yêu dấu, các con hãy xây một con đập để ngăn chặn những làn sóng phạm thánh. Chưa bao giờ người ta đã rước lễ một cách bất xứng như ngày nay.
Giáo hội bị trọng thương vì càng ngày những tội rước lễ không nên càng nhiều. Đã đến lúc mẹ phải nói với các con rằng thôi đủ rồi.
Chính mẹ sẽ lấp đầy sự trống vắng mênh mông chung quanh Chúa Giêsu con mẹ nơi thánh thể. Mẹ sẽ làm một hàng rào tình yêu chung quanh thánh thể. Chính mẹ sẽ thực hiện điều đó nhờ các con, những con cái yêu dấu của mẹ. Mẹ muốn đặt các con làm những vệ binh danh dự chung quanh các nhà tạm trên thế giới. Chương 177, San Miguel Azores, ngày 23 tháng 6 năm 1979, lễ trái tim vẹn sạch mẹ Maria. Trong trái tim vẹn sạch mẹ.
Cả nơi quần đảo xa xôi này, các con cũng thấy những kỳ diệu của mẹ. Hôm nay, mẹ đang ôm xiết các con trên thế giới vào trong trái tim vẹn sạch mẹ. Đó là nơi trú ẩn mà mẹ trên trời đã chuẩn bị cho các con.
Trong đó, các con sẽ được an toàn giữa nơi hiểm nguy và được bình an trong lúc bão táp.
Trong trái tim mẹ, mẹ sẽ huấn luyện các con theo chương trình mà trái tim Chúa Giêsu đã tín thác cho mẹ. Như thế, mẹ sẽ giúp mỗi người các con chỉ chu toàn ý Chúa và chu toàn một cách hoàn hảo.
Trong trái tim mẹ, mẹ sẽ đặt dung lượng tình yêu của trái tim vẹn sạch mẹ vào lòng các con. Như thế các con sẽ được đào luyện để mến Chúa yêu người một cách tinh tuyền.
Trong trái tim mẹ, mỗi ngày mẹ lại sinh các con vào sự sống thật, sự sống ơn Thánh Chúa, sự sống mà con mẹ đã đổ tràn cho mẹ, cũng vì vai trò từ mẫu của mẹ đối với các con.
Các con yêu dấu, mẹ đang nuôi dưỡng các con bằng sữa tinh khiết nhất đó. Mẹ mặc cho các con những nhân đức của mẹ. Mẹ đang rèn luyện và hoán cải các con bề trong, vì mẹ thông ban vẻ đẹp của mẹ cho các con và phác họa hình ảnh mẹ nơi các con.
Như thế mỗi ngày đời sống của các con sẽ phù hợp với chương trình của mẹ hơn, và do đó, Chúa Ba Ngôi sẽ được cả sáng và vinh quang tột điểm.
Giờ của mẹ đã đến, vì thế mọi người sẽ thấy rõ việc can thiệp khác thường của mẹ.
Bởi thế, mẹ ước mong là lễ trái tim vẹn sạch mẹ phải được mừng kính một cách long trọng, với lòng sốt sắng trong khắp giáo hội như trước, theo như Đức Thánh Cha đã định trong những thời kỳ rối loạn.
Ngày nay tất cả đều tồi tệ hơn và đang cấp tốc đến hồi chung cuộc thảm thương.
Vì thế, nơi trú ẩn tuyệt diệu mà mẹ đã chuẩn bị cho mọi người cũng phải rõ ràng đối với giáo hội, đó là trái tim vẹn sạch mẹ.
Với Đức Thánh Cha, con yêu dấu của mẹ, người đang chiếu ánh sáng từ trái tim vẹn sạch mẹ cho giáo hội, mẹ khích lệ và chúc lành cho các con. Chương 178, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 năm 1979, buổi họp tiệc ly quốc tế giữa các linh mục trong phong trào, tại đồi Covada Iria.
Mẹ đã kêu gọi các con từ khắp nơi trên thế giới, và các con yêu dấu, các con đã quảng đại đáp lại lời mời từ mẫu của mẹ.
Các con đã về rất đông tại Covada Iria này. Tại đây mẹ đã từ trời hiện ra để ban cho các con một thông điệp tin tưởng và cứu rỗi trong những ngày khó khăn mà các con đang sống.
Hiện giờ, tất cả những con cái yêu dấu mẹ khắp nơi trên thế giới đang kết hiệp một cách thiêng liêng với các con.
Tại sao năm nay mẹ lại muốn các con đến đây?
Để ôm ghì hết thảy các con vào trái tim vẹn sạch mẹ.
Bà mẹ sẽ làm gì khi con cái bà đang bị nguy hiểm lớn lao? Bà ôm chúng vào lòng, đem vào nơi an toàn để chúng được gìn giữ và che chở.
Và đây là nơi bảo vệ mẹ ban cho các con. Đây là nơi mà tất cả các con đang cần, trái tim vẹn sạch mẹ.
Trong những ngày này, mẹ muốn đón nhận tất cả các con và hết thảy những con cái yêu dấu mẹ vào trong trái tim vẹn sạch mẹ để ban chiều kích của chính trái tim mẹ cho các con. Và như thế biến đổi các con luôn luôn nên giống hình ảnh mẹ thiên quốc hơn.
Đã đến lúc hết thảy các con phải sống một cách quyết liệt việc tận hiến các con đã làm cho mẹ, không lưỡng lự dè dặt.
Vì thế, mẹ muốn thay trái tim nhỏ bé đầy tội lỗi của các con bằng trái tim mẹ để thông ban khả năng yêu thương của mẹ cho các con và biến đổi cội rễ đời sống của mỗi người các con.
Sau hết, mẹ muốn các con đến đây để ban cho tất cả các con tinh thần của mẹ, để trong các con, mẹ có thể thực sự sống và hành động, bởi vì đã đến lúc qua các con, Mẹ muốn tỏ mình ra cho giáo hội vì giờ chiến thắng của trái tim vẹn sạch mẹ đã đến.
Mẹ là thủ lãnh trên trời các con.
Mẹ đã muốn các con đến đây, tập trung các con thành đạo binh sẵn sàng vào trận vì giờ sông chiến đã đến.
Hỡi các tông đồ của trái tim vẹn sạch mẹ, hỡi các con yêu dấu của mẹ thiên quốc, các con đừng sợ.
Theo lệnh vị đại diện của Chúa Giêsu, các con hãy đi và chiếu rải ánh sáng trái tim mẹ trên khắp trái đất.
Không lâu nữa, các con sẽ hiểu trọn vẹn ân huệ lớn lao mẹ đã ban cho mỗi người các con trong những ngày này. Lúc đó các con sẽ hiểu tại sao năm nay mẹ lại muốn hết thảy các con đến Fatima này, trong cuộc họp tiệc ly đầy ân sủng lạ thường, cho các con và cho tất cả những con cái ưu ái của mẹ trên khắp thế giới. Chương 179, ngày 29 tháng 7 năm 1979, sự hưởng ứng của các con.
Các con yêu dấu, mẹ vẫn luôn luôn âu yếm nhìn xem các con vì mẹ rất mong muốn là càng ngày tất cả các con càng phải đáp lại những mong ước của mẹ một cách hoàn hảo hơn, những mong ước mà mẹ đã tỏ ra cho các con bằng nhiều cách.
Chỉ như thế các con mới có thể sẵn sàng cho chương trình tình yêu vĩ đại của mẹ.
Chỉ như thế, các con mới có thể được mẹ sử dụng cho cuộc chiến đã bắt đầu.
Chỉ như thế, các con mới có thể thực sự tham gia vào đạo quân mà chính mẹ là nữ vương và là thủ lãnh.
Để chương trình của mẹ được thực hiện, mẹ phải chờ sự hưởng ứng của mỗi người các con.
Sự hưởng ứng của các con phải quảng đại, kiên trì và toàn diện.
Các con phải đáp lại công ơn lớn lao mẹ đã làm cho các con khi mẹ nuôi nấng, huấn luyện và dạy dỗ các con.
Các con hãy đáp lại lời mời khẩn thiết của mẹ. Hãy nên những linh mục của sự cầu nguyện, ước gì mọi hành động của các con phải thông ban ánh sáng sự sống siêu nhiên cho các linh hồn, vì các con là những thừa tác viên và là những người phân phát sự sống đó. Ước gì mọi lời cầu nguyện linh mục của các con được làm với mẹ trên bàn thờ trái tim vẹn sạch mẹ. Các con hãy đáp lại lời mời của mẹ là chịu đau khổ. Như thế mẹ sẽ làm cho các con càng ngày càng nên giống con mẹ chịu đóng đanh, hầu các con có thể đóng góp cá nhân vào công cuộc cứu chuộc của người. Các con yêu dấu, chính nhờ những đau khổ của các con mà mẹ có thể can thiệp để nhiều con cái lạc đường đáng thương của mẹ được thoát khỏi nhiều đau khổ.
Các con hãy đáp lại lời mời của mẹ là tiến bước đến sự thánh thiện mà mẹ muốn hướng dẫn mỗi người các con. Chỉ như thế, các con mới có thể nên những tông đồ của trái tim vẹn sạch mẹ được kêu gọi để chiếu rải ánh sáng Chúa Kitô cho thế giới. Ánh sáng đó phải sáng láng nơi con người, đời sống và hoạt động tông đồ của các con.
Các con yêu dấu, chính nhờ vậy mà toàn thể giáo hội lại được canh tân, và lúc đó nhờ các con, chương trình tình yêu vĩ đại của mẹ mới được thực hiện để trái tim vẹn sạch mẹ khải hoàn. Đó là cuộc khải hoàn của tình yêu thương xót Chúa trên thế giới.
Mỗi người có một vị trí. Trong trận đại chiến chống Satan và đoàn quân hùng mạnh của nó, tùy vào sự hưởng ứng của các con mà mẹ tin cậy vào các con.
Mẹ đã nói với các con là mẹ đã chuẩn bị cho mỗi người các con một vị trí duy nhất và không thay thế được.
Con đừng hỏi mẹ về chỗ của mình ra sao, cách mẹ sử dụng các con thế nào, sẽ dẫn các con tới đâu, bởi vì tình yêu từ mẫu mẹ đã ấn định cho mỗi người một sứ mệnh riêng biệt phải chu toàn. Sứ mệnh đó, mỗi người phải hoàn tất một cách hoàn hảo, âm thầm và khiêm tốn.
Vì thế, các con phải tin tưởng phó thác tuyệt đối cho mẹ, các con phải tin vào mẹ, phải ngoan ngoãn để mẹ hướng dẫn như con thơ. Không được dừng bước vì những hồ nghi và ngờ vực của những người chung quanh, vì dục vọng đôi lần tháo thứ, hay vì tính tò mò muốn biết những điều tạm còn nằm trong bí mật.
Mẹ là nữ tướng và là thủ lãnh thiên quốc các con. Mẹ đang tập trung các con vào đạo quân của mẹ và trang bị cho các con sức mạnh riêng của mẹ, vô địch và đáng sợ đối với kẻ thù.
Các con cũng phải tuân theo những mệnh lệnh của mẹ.
Tuy nhiên, vẫn còn một số người đang bấp bênh và do dự. Họ ngừng lại để tìm kiếm những sự chuẩn y và khích lệ. Sự hưởng ứng của họ không mau mắn và cũng không toàn vẹn.
Phần các con, đây là lúc chắc chắn, vì là giờ phải xông vào trận chiến, không lâu nữa, mỗi người sẽ hiểu phần vụ to lớn mà trái tim vẹn sạch mẹ đã chỉ định cho mình. Các con yêu dấu, giờ đây mẹ xin mỗi người các con hãy hưởng ứng một cách quyết liệt không dè dặt, hầu chương trình tình yêu vĩ đại của mẹ được thực hiện, và trận chiến được diễn ra theo mệnh lệnh của mẹ. Chương 180, ngày 4 tháng 8 năm 1979, thứ bảy đầu tháng, năm ngày thứ bảy đầu tháng.
Các con yêu dấu, mẹ đang ưu ái và trìu mến nhìn xem các con, và mẹ càng ngày càng ôm xiết các con từ khắp nơi trên thế giới vào trái tim vẹn sạch mẹ hơn nữa.
Các con đang sống những giờ chiến đấu, vì thế các con phải dùng những khí giới mẹ đã chuẩn bị riêng trong cuộc chiến này. Đó là tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, chuyên cần đọc kinh Mân Côi và giữ năm ngày thứ bảy đầu tháng để đền bù những xúc phạm đến trái tim hiền mẫu mẹ.
Trong những ngày thứ bảy này, mẹ xin các con hãy hiệp nhất với mẹ bằng kinh Mân Côi, suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Côi, xưng tội, tham dự thánh lễ và chịu lễ đền tội.
Với Lucia, con gái mẹ, mẹ đã hứa ban cho hết thảy những con cái hưởng ứng lời mẹ yêu cầu và sốt sắng giữ năm ngày thứ bảy đầu tháng, được sự che chở cách riêng và ân sủng cần thiết để được cứu rỗi đời đời trong giờ chết.
Lúc này, mối lâm nguy bị hư mất đời đời thật quá trầm trọng. Các con hãy ban sự an toàn cho các linh hồn bằng cách tín thác họ cho sự che chở đặc biệt của mẹ.
Ngày nay, các con mẹ phải đền bù hơn nữa, bởi vì những xúc phạm đến trái tim vẹn sạch mẹ càng ngày càng gia tăng, như những lời sỉ nhục phạm đến trái tim vẹn sạch mẹ, đến ơn trọn đời đồng trinh, chức là mẹ Thiên Chúa và mẹ Hoàn Vũ, đến các ảnh tượng mẹ và nhất là vì những con cái bé nhỏ đang lìa xa mẹ.
Nhờ các con, cuộc thánh chiến đền bù hiếu thảo và khả ái này phải được phổ biến và phát triển.
Chớ gì những ngày thứ bảy đầu tháng đối với các con phải là những cuộc gặp gỡ để cầu nguyện đền tạ và để quảng đại đáp lại những điều mẹ đã xin, nhất là những tu sĩ và tín hữu đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ phải họp nhau trong buổi tiệc ly với mẹ.
Giờ đây, vì cuộc chiến sắp trở nên ác liệt hơn, nên mẹ phải liệu cho tất cả các con những phút nghỉ ngơi thanh bình và thiêng liêng. Trong những cuộc họp tiệc ly này, các con sẽ được nghỉ ngơi trong mẹ, bởi vì khi cầu nguyện và đền tạ với mẹ Thiên Quốc, các con sẽ được mẹ yên ủi và bổ sức.
Như thế, từ các con, mẹ sẽ nhận được sự đền tạ lớn lao nhất. Và phần các con sẽ nhận được sức mạnh và ánh sáng mới nơi mẹ để tiến bước trên đường khó khăn trong thời đại này. Thưa quý thính giả, giờ của mẹ vừa gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ, từ chương 173 đến chương 180. Xin kính mời quý vị nghe tiếp chương 181 vào kỳ tới.